À, đây ngài mới thí dụ, không ví như là lau gương, bụi hết thì ánh sáng tự nhiên hiện. Nay ở trong cái tâm vô minh mà học được á thì trọn không kham. À, quý vị nhớ không? Ở trong cái tâm vô minh mà học được á thì trọn không kham. Nếu hay rõ ràng không mất chánh niệm, ở trong cái tâm vô vi học được, ấy là chân học, không? Mà tuy nói chân học trọn không có chỗ học. À, quý vị nhớ không? Chân học á là không có chỗ học, không? À, tức là sao? Vậy thì có chỗ học á là chưa phải chân học. Mà chân học là không có chỗ học. Tức là học trở về chân tâm thôi. Còn mình có chỗ học này có chỗ học kia đó là chưa phải là chân học, phải không? Bởi vì còn có cái chỗ học, phải không, là có chỗ để cho tâm nó sanh, mà có chỗ để cho tâm sanh đó là rơi vào trong sanh diệt, phải không? Đó. Cho nên đó gọi là chưa phải là chân học. Đây ngài nói, không? Tuy nói chân học trọn không có chỗ học, vì cớ sao? Vì ta và niết bàn cả hai đều không. À, vì nhớ không, tức là ta và niết bàn cả hai đều không, lại không hai không một nên không có chỗ học. À, pháp tánh tuy không cần phải rõ ràng giữ chân tâm, không? Vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. À, kinh Niết Bàn nói người biết Phật không nói pháp, ấy gọi là đa văn đầy đủ, nên biết giữ chân tâm là tông của 12 bộ kinh, không? Tức là đây ngài mới giải thích nè, không? Vì có sao gọi là chân học là không có chỗ học, không? Là bởi vì ta và Niết Bàn cả hai đều không. Là chỗ này quý vị thấu được chỗ này thì mới thấy nghe là ý nghĩa rất hay. Ta và Niết Bàn cả hai đều không. Tại sao? Tức là thường thường mình ở đây mình học á, mà học gọi là học đạo, học theo chữ nghĩa đó, thì mình thấy sao? Mình thấy là có mình, có Niết Bàn, cho nên mình cầu đến Niết Bàn hoặc là cầu chứng Niết Bàn, cho nên có ta và có Niết Bàn, không? Ở đây thì ta và Niết Bàn cả hai đều không, tức là không có hai cái, không? Đây chỉ là một cái thể chân tâm thôi, chứ không có riêng hai cái là ta là Niết Bàn, không? Còn chia ra có ta có Niết Bàn á, đó là học theo sanh tử, không? Còn đây là gọi là học và chân học đó thì thấu được, không? Cái thể gọi là không có hai, chỉ là một thể chân tâm thôi, nói Niết Bàn cũng là thể chân tâm thôi, chứ không phải là riêng có cái gì khác, không? Ở đây thì ngài nói rõ là gọi là nói là pháp tánh, nói pháp tánh tuy không nhưng mà cần phải rõ ràng giữ chân tâm, không? Đó, nghĩa là pháp tánh tuy nó là không nhưng mà cần phải rõ ràng giữ chân tâm, không phải mình nói cái lý suông. Đó, chỗ này là chỗ mà người học, nhất là học thiền hay bị mắc kẹt, không? Tức là nghe nói là cái pháp tánh nó là vốn không thì cần gì phải tu phải giữ chân tâm nữa. Nó là vốn không rồi thì có dính gì đâu, không? Nhưng mà đó là chỉ nói cái lý suông thôi, cho nên đây gọi là nói tuy là pháp tánh nó là không nhưng mà cần phải rõ ràng giữ chân tâm mới được, không? Bởi vì nhiều khi mình cũng nói pháp tánh nó là không, không? Nhưng mà đó là mình nói không nhưng mà tâm á, thì thấy có. Đó, cho nên rồi cũng dính mắc như ai, không? Đó, cho nên miệng nói không mà tâm thấy có. Đó, rồi gặp cái gì cũng dính mắc hết thì làm sao gọi là nói không được. Đó, rồi nên đây ngài mới nói thêm người biết Phật không nói pháp á, thì đó mới là đa văn đầy đủ, không? Tức là phải thấy thấu qua cái ngôn ngữ, cái văn tự, không mắc kẹt trên lời nói, không? Nghĩa là rõ được là Phật vốn không nói pháp, không? Mà chính đó là cái chỗ gọi là thiền tông thường chủ trương gọi là giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, không? Đó là đưa cái người học để mình trở về cái gốc đó, không? Đó mới gọi là thực sự là gọi là trung thành với Phật đó, không? Nhưng mà nhiều khi người không hiểu, cho là thiền tông giống như là cái mới lạ, mới lập bài sau này. Nhưng mà sự thật đó là để trở về cái gốc đó. Đấy. Cho nên Lục Tổ Ngài hiện ra đời không? Thì không biết chữ mà ngộ đạo, rồi được truyền y bát làm tổ. Còn Ngài Thần Tú á, thì làm thầy của gọi là giáo thọ của cả 500 chúng nhưng mà không được. Thì đó là cùng một cái gọi là một cái hình ảnh để mà coi như là để mà đánh thức cho người học Phật đó. Sao mà gọi Lục Tổ, nghĩa là gọi là không biết chữ không, nhưng mà rồi ngộ đạo, rồi được truyền ý làm tổ không? Tức là để mà nhắc nhở đánh thức người học Phật của mình là phải nhảy qua, tức là nhảy khỏi cái văn tự, cái chữ nghĩa không, cũng như nhảy qua những cái dòng chữ mà gọi là những dòng chữ chết đó, mà ở trong những cái quyển kinh này, quyển kinh kia đó, quyển kinh để trên bàn đó đó, không? Mà mình phải thấy lại cái gọi là cái sức sống chân thật ở nơi chính mình, không? Tức là sống trở lại ngay cái chân tâm hiện tiền của mình đây, chứ không có mắc kẹt ở trên những cái chữ nghĩa. Thì cái này á, mới là gọi là kinh điển sống. Thì đó, đây là cái chỗ mà cho nên là Ngài mới nói là giải thích cho mình thấy rõ, nghĩa là giữ chân tâm đó là tâm của 12 bộ kinh, chứ không mắc kẹt ở trên chữ nghĩa kinh điển bên ngoài. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện mà cũng lý thú đó, tức là có cái đồng tử đó, ông thầy bảo tụng kinh, thì đồng tử đó tụng kinh xong thì ông thầy mới bảo đem kinh cất vào trong tủ. Thì cái vị đồng tử này đem kinh cất vào tủ xong thì mới hỏi lại ông thầy, kinh á thì con đã cất vào trong tủ rồi, còn cái con tụng đó thì cất ở đâu? Hiểu không? Kinh á thì con cất vào trong tủ rồi đó, còn cái mà con tụng đó thì cất ở đâu? Ông thầy nghĩa là không đáp được. Thì quý vị nghĩ coi, vậy cái đó cất ở đâu? Thì thấy cái đó đó thì mới thấy được cái bộ kinh sống, không? Còn chỉ thấy bộ kinh mà cất vào trong tủ thôi đó, thì chỉ thấy như đó thôi á, thì bị đồng tử này hỏi là không đáp được. Đó là ý nghĩa ở đây. Thì Ngũ Tổ đó cũng muốn nhấn mạnh để cho người phải thấy lại được, không? Cái ý nghĩa chân thật nó ngoài chữ, gọi là ngoài chữ nghĩa, không? Ngoài những cái bộ kinh bằng giấy bằng mực để trên bàn đó, không? Mà mình thấy lại cái bộ kinh sống ở nơi chính mình. Mà ở đây Ngài nói là chính là giữ chân tâm, không? Thì cái đó mới là cái tông chỉ của 12 bộ kinh đó. Đó thôi, thì bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.